Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua các sư cô chuyên tu ở trong Linh Quang ra thì sư cô Pháp Quang mới hỏi thầy rằng: Thầy, con thấy ở trong các sách các tổ đều nói là cần phải thu xếp cái hậu sự, thì bây giờ thầy đã thu xếp xong chưa? Tức là thầy đã già rồi thì sắp sửa không, thầy không có còn ở lâu ở thế gian nữa. Thì các cụ tổ mỗi khi mà về già thì phải lo thu xếp cái hậu sự, nghĩa là cái việc mà xong cái đời này, hậu là về sau, các sự việc về sau. Tức là thầy đã già rồi thì sau khi thầy phải xếp đặt việc chúng để sau này cho chị em được bình an. Và thứ nhất, nếu chị em có bình yên thì thầy mới yên ổn, thầy ra đi được. Cho nên sư cô nhắc thầy cái việc đó. Thì thầy cũng trả lời là thầy thấy có việc gì đâu, đâu ở đấy cả rồi mà có cái gì mà thầy phải thu xếp đâu. Các chùa thì chùa nào chùa đấy đã yên cả rồi, đâu vào đấy cả rồi, cho nên có cái gì mà thầy phải thu xếp đâu. Vậy thì thầy cũng thể theo cái lời nhắc của sư cô. Cho nên hôm nay, cái bài học hôm nay, cái bài hôm nay mà thầy nói chuyện với các con là để thu xếp về hậu sự. Hôm nay thầy bàn với các con về cái việc tương lai của chúng mình. Vậy hậu sự thầy cần phải thu xếp, thì các con nghĩ là chúng ta cần phải thu xếp cái gì? Theo như tầm mắt thì thầy thấy là các chùa bình an cả rồi, đâu vào đấy cả rồi, thầy chả còn bận rộn gì nữa. Thì có cái gì mà phải thu xếp? Bốn mùa thì mùa luật các em cũng đủ luật rồi, mùa tứ niệm xứ cũng có sách rồi, mùa Di Đà, mùa Lăng Nghiêm. Bốn mùa coi như sách vở các em mà thầy xếp đặt rồi, có sách học, đâu vào đấy cả rồi. Thì bây giờ chúng ta còn có điểm gì cần phải thu xếp nữa không? Này Bồ Tát, thầy nghe dưới thì thầy thấy đây cái việc này cần thu xếp. Nếu mà cái việc này mà được thì coi như là cái gì cũng xong cả. Chẳng những hậu sự mà tiền sự, trung sự, cái gì cũng được hết. Sáng hôm nay thầy nghe Bồ Tát giới có cái đoạn này: các con đừng lo, trong luật về Bồ Tát giới đó thì chỉ cấm cái ngày Bồ Tát ấy, thì những người không thọ giới không được lên chung nghe. Chứ còn ngày thường ấy, thì trong luật lại còn bắt buộc phải đem Bồ Tát giới đi giảng cho mọi người nghe nữa. Vì thế cho nên thầy đọc Bồ Tát giới đây, các con cứ nghe đừng lo. Đừng lo là mình chưa thọ, dù thọ rồi hay chưa thọ, cái việc này chúng ta cũng nên nghe và thọ trì. Giới chi chúng vụng về, mấy chú đã thọ Bồ Tát giới rồi à. Giới chi chúng vụng về, nếu Phật tử sau khi Phật nhập diệt làm pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tòa, chi sự, chi khách, đều phải có lòng từ bi, khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình. Đừng có trở lại khuấy chúng, gây gỗ kình chúng, lung lầm xài của Tam Bảo. Thì ở đây có hai ý. Cái ý thứ nhất là các, tuy là cái tên giới thì gọi là chi chúng vụng về, tức là đây đặc biệt nói đến vị chi chúng, nhưng mà thực ra là nói đến toàn ban chức sự, những người đã lãnh bổn phận về một phần đấy, hoặc là các vị pháp sư là các vị trách nhiệm làm thầy dạy Phật pháp ở trong chúng, các vị giảng sư, những vị giảng sư là những vị giảng dạy, pháp sư là những các vị có cái bổn phận về học vấn của trong chúng, còn giảng sư là những các vị giảng về vấn đề này, giảng về vấn đề kia, tuy không chủ chốt hẳn một mặt nào. Còn luật sư là các vị dạy về luật, thiền sư là các vị dạy về thiền, các vị thủ tòa tức là các vị đứng đầu đấy, như là các kiểm khán, giám viện, cái gì chủ trì, thế những vị ấy gọi là thủ tòa. Rồi những các vị như là chi sự. Vậy thì Minh Tuệ có đây không? Đấy. Bởi vì cả ngày vất vả mà chúi đầu chúi mũi và lo việc ở dưới bếp, lo cái chậu, lo cái đĩa, cái chén. Thì vậy những vị chi sự, cho đến cả các vị chi khách. Chi khách là thế nào nhỉ? Chi là biết, khách là những người khách, nghĩa là các vị tiếp khách, các vị có bổn phận thay mặt chúng để tiếp đón những các khách mười phương người ta tới. Thì ở đây đặc biệt trong giới này thầy đọc đó, chị em thấy có hai việc: phải có lòng từ bi khéo hòa giải trong chúng, đấy, đừng có trở lại mà khuấy chúng gây gổ kình chống. Đó là cái việc số một. Và việc thứ hai là khéo giữ gìn tài vật của tam bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình, mà đừng có xúi chúng lung lòng xài của tam bảo. Thế ở đây là trong cái giới này có hai việc. Cái việc mà thầy cần nói ngày hôm nay là cái việc đấy, Phật dạy từ các vị giảng pháp cho đến các vị trách nhiệm tất cả các công việc, tức là toàn ban chức sự ở trong chùa, những người có cái nhiệm vụ thay chúng làm một phận sự gì, dù là về giáo dục, dù là về học vấn, dù là về việc quản trị trong chúng, hay là việc sinh sống của chúng về mặt nào chăng nữa. Tất cả các vị đều có hai cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm đặc biệt mà thầy muốn nói ngày hôm nay là phải khéo hòa giải trong chúng. Đây lời Phật nhắc nhở toàn ban chức sự, cho đến các vị chi sự là những vị càng ngày ở dưới bếp để lo cái chảo, lo cái nồi. Nhưng mà vị chi sự lại là cái lãnh cái trách việc coi như là cái mạng sống của chúng, lãnh trách nhiệm về phần sinh sống hàng ngày, bếp gạo thức ăn, tất cả những các, thì từ những vị ấy cho đến những vị chỉ có tiếp khách thôi, mà ở đây Phật cũng gọi tên, nghĩa là toàn ban chức sự. Phật ân cần phải có lòng từ bi khéo hòa giải trong chúng. Thì cái việc này là thế nào nhỉ? Tức là Phật dạy chúng ta làm gì hẳn một giới của Bồ Tát, bởi vì các vị Bồ Tát là phát cái nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà muốn làm lợi ích cho chúng sanh thì ngôi Tam Bảo là nơi nương tựa duy nhất. Nếu mà không có nơi nương tựa thì chúng sanh không có vững, không có an được thân. Cho nên ngôi Tam Bảo là nơi nương tựa duy nhất. Thế mà cái ngôi nương tựa này mà có vững thì chúng ta mới vững. Còn cái ngôi nương tựa này mà lỏng lẻo hoặc là suy sụp thì dĩ nhiên là chúng ta không có nơi nương tựa nữa. Thế cho nên Phật gọi các vị